Ngài có đó khi con tưởng mình đang cô đơn. Ngài nghe con khi chẳng ai đáp lời. Ngài yêu con khi mọi người lìa bỏ xa con, khi tình đời là mối dây oan. Ân tình Ngài hằng luôn chan chứa.
Kính chào quý thính giả. Đây là chương trình Phụ nữ của Đài Nguồn Sống. Qua chương trình này, chúng ta sẽ học về những nguyên tắc Kinh Thánh dạy liên quan đến vai trò của người phụ nữ trong gia đình và hội thánh. Chúng tôi cũng sẽ chia sẻ những nghiên cứu học hỏi đem lại hữu ích cho đời sống người phụ nữ trước những trách nhiệm trong đời sống bận rộn ngày nay.
Chiến thắng con mù loà, Ngài đã chiếu sáng, Ngài tỏa ngát hương và làm con say mến. Ngài là dịu êm và làm con khao khát ngày đêm.
Kính chào quý thính giả, quý chị em thân mến, chúng tôi vui mừng vì còn cơ hội được cùng học lời Chúa với quý vị qua giờ Phụ nữ của Đài Nguồn Sống. Cầu xin lời Chúa trong Kinh Thánh luôn luôn là ngọn đèn soi bước chân của chúng ta trên trần gian tăm tối tội lỗi này. Hôm nay chúng tôi sẽ trình bày tiếp về những lời dối gạt của ma quỷ mà chị em phụ nữ thường tin, dựa vào quyển sách của tác giả Nancy Lee DeMoss. Trong hai bài gần đây, chúng tôi nói về lời dối gạt của ma quỷ về vấn đề tội lỗi. Trước hết, ma quỷ nói rằng chúng ta có thể phạm tội mà chẳng sao cả, chẳng có một hậu quả nào. Lời dối gạt thứ hai nói rằng tội lỗi là điều thích thú, có khi còn đem lại lợi ích. Lời dối gạt thứ ba, ma quỷ nói rằng những tội chúng ta phạm chẳng có gì là nghiêm trọng. Lời dối gạt thứ tư về tội lỗi mà ma quỷ nói là nói rằng Chúa không thể nào tha thứ những tội mà chúng ta đã phạm. Bà Nancy DeMoss cho biết, mỗi lần bà đi thuyết trình về sự tha thứ của Chúa, thường có người đến nói với bà, tôi chẳng bao giờ có thể tha thứ cho tôi về những điều tôi đã phạm. Điều chúng ta cần để ý là, Kinh Thánh chẳng bao giờ dạy chúng ta cần phải tha thứ cho chính mình. Tôi nghĩ điều mà nhiều chị em muốn nói là họ không cảm nhận rằng mình đã được tha thứ về những tội lỗi trong quá khứ, nhưng vẫn mang nặng trong lòng mặc cảm tội lỗi và nỗi hổ nhục về những lầm lỡ của mình. Dù những chị em này biết rằng Đức Chúa Trời có thể tha thứ cho mình, sâu kín trong đáy lòng, các chị em không tin rằng mình đã thật sự được tha thứ hoàn toàn. Họ thấy khó chấp nhận ơn thương xót và sự tha thứ của Chúa. Họ nghĩ rằng để được Chúa thương, để được trở lại trong mối tâm giao mật thiết với Chúa, họ phải làm một điều gì đó để chuộc tội, để đền bù cho lầm lỗi tội phạm của mình. Họ nghĩ rằng mình có thể làm một điều tốt nào đó để đền bù cho điều xấu mình đã làm. Nhưng nan đề là, dù chúng ta chỉ phạm một tội với Đức Chúa Trời thánh khiết, rồi cả đời làm điều tốt cũng không đủ để được tha thứ. Tương tự như khi cái áo của chúng ta bị một vết bẩn mà không cách nào hay điều gì có thể tẩy sạch được. Tội lỗi để lại dấu vết trong con người mà không cố gắng nào của con người có thể tẩy sạch. Chỉ một phương cách duy nhất có thể tẩy sạch tội lỗi chúng ta, đó là nhờ dòng máu vô tội của Chúa Giê-xu. Như bài thánh ca chúng ta thường hát, lòng tội này sao cho trắng trong, hoàn toàn nhờ huyết báu Chúa Giê-xu. Bệnh tình này không phương chữa chăng, hoàn toàn nhờ huyết báu Chúa Giê-xu. Ma quỷ lừa dối chúng ta và nói rằng, tội của ngươi chẳng có gì là nghiêm trọng, hoặc nói, Chúa không thể tha thứ cho ngươi đâu. Nhưng chân lý của Chúa phá đổ hai lời dối gạt này tại đồi Gô-gô-tha. Thi Thiên thứ 85 câu 10 ghi như vậy. Sự thương xót và sự chân thật đã gặp nhau. Sự công bình và sự bình an đã hôn nhau. Đây là lời mô tả tuyệt vời về Chúa cứu thế và những gì Ngài đã làm cho chúng ta trên thập tự giá. Chính tại đồi Gô-gô-tha, lòng thương xót của Đức Chúa Trời, tình thương đối với người có tội và chân lý về sự ghê tởm tội lỗi của Đức Chúa Trời thánh khiết đã gặp nhau. Tại Gô-gô-tha, Đức Chúa Trời đã chất trên Chúa Giê-xu, con Ngài, hình phạt của tất cả tội lỗi của thế gian. Đồng thời Chúa ban bình an và giải hòa cho những tội nhân đã bị ngăn cách với Chúa. Thưa quý vị, thập tự giá là hình ảnh cụ thể nhất mà Đức Chúa Trời nghĩ về tội lỗi của chúng ta. Thập tự giá cũng bày tỏ cái giá mà Chúa Giê-xu đã phải trả để chuộc chúng ta ra khỏi những yếu đuối mà chúng ta vẫn ôm giữ trong tâm trí, trong đời sống mỗi ngày. Thập tự giá cũng bày tỏ cho chúng ta thấy cái rực rỡ muôn màu trong tình yêu của Chúa và lòng thương xót của Ngài, ngay cả đối với những tên tội phạm kinh khủng nhất trên trần gian này. Ông William Cowper là một trong những nhà văn nổi tiếng của nước Anh trong thế kỷ thứ 19. Nhưng ông luôn mang trong lòng nỗi sầu khổ, đau buồn. Trong tuổi thanh niên, ông Cowper trải qua một cơn bệnh tinh thần khiến ông quá buồn chán nên tìm cách tự tử. Sau đó, ông bị giam trong một bệnh viện tâm thần suốt 18 tháng. Và chính trong thời gian này, ông Cowper đọc được một câu kinh thánh và câu kinh thánh đó đã thay đổi cả cuộc đời ông. Ông khám phá ra chân lý tuyệt vời rằng Đức Chúa Trời đã lập Đức Chúa Giê-xu làm của lễ chuộc tội bởi đức tin trong huyết Ngài. Ngài đã bày tỏ sự công bình mình vì đã bỏ qua các tội phạm trước kia. Chân lý này được sứ đồ Phao-lô nói đến trong thư Roma chương 3 như sau. Sứ đồ Phao-lô viết: họ nhờ ân điển Ngài mà được xưng công bình, nhưng không, bởi sự chuộc tội đã làm trọn trong Đức Chúa Giê-xu Christ, là đấng Đức Chúa Trời đã lập làm của lễ chuộc tội bởi đức tin trong huyết đấng ấy. Ngài đã bày tỏ sự công bình mình như vậy vì đã bỏ qua các tội phạm trước kia. Trích thư Roma chương 3 câu 24 và 25. Khi ông Cowper biết được chân lý này và tiếp nhận riêng cho chính mình, ông đã bước vào mối quan hệ mật thiết với Chúa cứu thế và ông được Chúa giúp ông nhận thức rằng tất cả tội lỗi của ông đã được tha thứ. Và nhiều năm sau đó, ông Cowper đã diễn tả kinh nghiệm tuyệt vời của người tội được tha thứ trong một bài thánh ca rất là có ý nghĩa. Trong thánh ca của chúng ta đó là bài số 181, tựa đề Suối Huyết Tuôn. Bài thánh ca này đã đem lại hy vọng cho biết bao nhiêu tội nhân trong suốt hơn 200 năm qua. Có thể quý vị đã hát bài thánh ca này nhiều lần, nhưng khi có thì giờ, mời quý vị mở ra hát lại, hát thật chậm, như thể quý vị chưa hát bài này bao giờ, và nghĩ đến lời bài hát để thật sự được yên nghỉ và vui mừng trong ơn thương xót, trong tình yêu cứu chuộc của Chúa chúng ta. Lời bài thánh ca này có những câu như sau. Kìa trong suối thiên huyết báu tuôn đầy, từ hông Giê-xu phát nguyên. Tội nhân tắm mình dưới suối huyết này, sạch hết mọi gian ác liền. Sạch hết mọi gian ác liền, trắng trong bao nỗi ác khiêng. Tội nhân tắm mình dưới suối huyết này, sạch hết mọi gian ác liền. Kìa, tên cướp xưa lúc chết phước thay, kịp trong hông huyết Ngài đây. Dầu tôi xấu xa giống kẻ cướp này, nhờ huyết được trong trắng ngay. Nhờ huyết được trong trắng ngay, trắng trong không vết mảy may. Dầu tôi xấu xa giống kẻ cướp này, nhờ huyết được trong trắng ngay. Câu thứ ba của bài thánh ca: quyền năng huyết chiên suốt đến muôn đời, diệu thay vô đối linh dược. Tận khi thánh dân Chúa cất lên trời, toàn cứu tội không nhiễm được. Toàn cứu tội không nhiễm được, ác khiên không nhiễm gì được. tận khi thánh dân Chúa cất lên trời, toàn cứu tội không nhiễm được. Câu thứ tư. Nhờ tin, chính tôi thấy suối láng lai, từ hông Giê-xu trào sôi. Đề mục của tôi, ấy ái tâm Ngài, vẫn nói dầu tôi chết rồi. Vẫn nói dầu tôi chết rồi. Nói luôn tuy hết đời tôi. Đề mục của tôi, ấy ái tâm Ngài, vẫn nói dầu tôi chết rồi. Và câu thứ năm với lời như sau. Rồi khi lưỡi tôi ấp úng ngập ngừng, nghỉ yên trong mã rày mai, phải tôi cứ cao sướng khúc thanh tân, hát khúc quyền năng huyết Ngài. Hát khúc quyền năng huyết Ngài, hát khen ơn cứu của Ngài. Phải tôi cứ cao sướng khúc thanh tân, hát khúc quyền năng huyết Ngài. Đây là lời của bài thánh ca số 181. Một lời dối gạt khác liên quan đến tội lỗi mà ma quỷ thường gieo vào tâm trí của chúng ta. Đó là nói rằng tôi không hoàn toàn chịu trách nhiệm về những điều tôi đã làm. Hoặc nói cách khác, ma quỷ bảo rằng chúng ta có thể đổ lỗi cho người khác về những lầm lỗi của mình. Thưa quý vị, trong bài học kỳ tới, chúng tôi sẽ trình bày thêm chi tiết về sự đổ lỗi cho người khác. Kính mời quý vị đón nghe. Kính chào tạm biệt quý thính giả.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Phụ nữ. Thân mến tạm biệt quý thính giả.